này ông ngộ nhận là ông cũng nghĩ đạo Phật cũng giống như mọi tôn giáo, tức là đứng ở trong cái hàng ngũ của duy tâm. Thành ra tất cả những cái gì đạo Phật lý luận ông thấy nó có mùi vị của duy tâm ở trong này, là người duy vật thì đương nhiên nó đối lập và nó có cái ác cảm. Ông này nếu ông này mà nhận định ra mà đạo Phật không phải là duy tâm thì ông này có lẽ hiểu hơn. Nhưng ông này có một cái thái độ giống như là nó tự động phản ứng, cũng giống như chẳng hạn như là Triển Thao mà đọc cái này xong cái tự động phản ứng vậy đó, mà là phản ứng một cách bất bình thôi. Nhưng mà nó không có một cái lập trường của cái phản ứng. Thành ra chỉ có bác thôi, chống đối vậy thôi. Thì tại sao đạo Phật, cái lập trường của đạo Phật nó lại phi cả vật chất mà nó cũng phi cả về tinh thần, tức là duy tâm duy vật gì đạo Phật cũng phi. Thì trước tiên hết mình nói rằng đứng trên cái quan điểm của Phương Lập Thiên mà nói rằng là thế vật chất thế giới hay là cái thế giới vật chất này nó rành rành ứng hiện, ai cũng cảm nhận được và ai cũng bị nó chi phối và ai cũng sống trong cái thế giới đó. Mà cái thế giới đó nói trên nó thật thể như vậy, truyền từ đời này sang đời nọ mà nó thực thể như vậy, mà tại sao cứ phải tìm cái cách ngoan cố cực kỳ, cứ phải tìm một cái cách gì để mà phủ nhận nó đi. Mà phủ nhận nó đi rồi để lập một cái thế giới gì mà mơ mơ hồ hồ có ai thấy đâu. Rồi nói là cái thế giới đó chỉ có thấy được dựa bằng một cái tư tưởng gọi là bát nhã, cho nên cái tư tưởng nó được Phương Lập Thiên đóng ngoặc kép, mở ngoặc kép là thần bí. Thần bí có nghĩa giống như là hoang đường, dị đoan vậy đó mà. Thành ra đóng ngoặc kép, mở kép nói chữ thần bí. Thì bây giờ trước nhất đó, đối với lại cái quan điểm mà đối cảnh sinh tâm, vật sinh tinh thần đó, để mà nói rằng là vật là quan trọng hơn là tâm, thì trước tiên hết thì hồi nãy ngủ duyên này có chạy ngang qua đó. Chạy ngang qua cái tinh thần đó mà cái xe nó nhanh quá nó đi mất không có thấy đó. Nhưng mà chạy cái bù qua cũng có nhìn thấy cái cảnh nhưng mà thấy cái chớp mắt thôi. Thì lý do rằng là nếu quả tình nó vật chất nó là một cái thực thể gì đó nó năng sinh tinh thần, nếu nói là nó là một cái thực thể mà năng sinh tinh thần thì đương nhiên nó năng sinh ở khắp mọi người một cái tinh thần y chang nhau à. Nhưng mà tại sao mỗi người nhận định cái hoàn cảnh và vật chất nó có khác? Nếu nó là thật như vậy á, bản chất của nó là như vậy thật á, thì mọi người phải đồng thấy. Nhưng mà ở đây á, thì chẳng hạn như một cơn mưa, người thì nổi hứng làm thơ, người thì thích thú đi pha trà uống, người thì mở nhạc nghe, người thì than thở, người thì trú mưa, người thì buồn rầu, đủ thứ tâm trạng hết. Nếu nó là một cái đúng nghĩa rằng nó năng sản sinh ra như thế đó, thì ai cũng phải bị nó sản sinh như vậy hết thì mới biết nó chi phối. Nhưng mà đằng đây thì lại mỗi người mỗi một cái sinh một cái tâm thức khác hẳn nhau à. Ở đây ông Ú có phớt qua cái đó. Mỗi người nó có sinh một cái tâm thức khác nhau. Như vậy thì bây giờ đặt vấn đề rằng nếu nó sản sinh cho người ta một cái tâm thức mà trong đó có nhiều người sản sinh nhiều thứ tâm thức khác nhau, vậy thì trong số tất cả những tâm thức, những cái nhận thức sản sinh đó, cái nào là chúng? Không lẽ chúng hết? Mà nếu không lẽ chúng hết thì thiên hạ này cãi nhau làm gì? Đương nhiên khi có xung đột nó thì phải là cái nào chúng. Mà một khi đã có vấn đề cái nào chúng thì đương nhiên những cái khác nó sai. Như vậy thì vật chất nó không phải là tạo cho người ta một cái tinh thần rất là chúng, mà chuyện đó là chuyện hiển nhiên, nó cũng tạo cho người ta những cái tinh thần sai trái vô cùng. Và nó lại là một cái mà từ ở nó mà người ta, nếu nói từ nó người ta năng sinh tinh thần, thì cái tinh thần đó, thứ nhất nếu mà nó là như thế, nó cố định là như thế, nó có bản chất là như thế, nó có tinh thần là như thế, thì tự nhiên người nào cảm nhận được nó cũng phải cảm nhận được y như thế. Nhưng mà nếu cảm nhận không không giống nhau như thế thì đương nhiên rằng là ở nó có rất nhiều cái khác nhau, giờ nó có rất nhiều cái biến động khác nhau. Thành thử ở những cái điểm đó đó, ở những cái điểm đó để thấy rằng từ nó không phải là một cái chân lý mà ai cũng thấy giống nhau, mà nó là một cái thứ mà biến không lường, rồi cộng lại, từ bây giờ nói vật chất, bây giờ nói cái tâm tinh thần mà biến lung tung như vậy đó. Đó. Rồi thì tại sao mà cái tinh thần nó lại có thể khác hẳn nhau như thế? Đó. Mà cái vật chất không đủ khả năng để làm cho cái tinh thần, đủ khả năng để làm cho sinh tâm, nhưng không đủ khả năng để mà khống chế cái sinh tâm đó, tức là làm cho sinh tâm nó thuần nhất giống nhau. Đó. Mà là cái sinh tâm đó nó sinh lung tung hết. Vậy thì cái sinh tâm đó, trên cái bản chất đó, cái sinh tâm đó nó cũng phải có một cái nào đó là thật và cái nào đó là giả. Cho nên sinh tâm khác nhau hết. Thì phải có cái nào là chúng và phải có cái nào là giả. Và bản chất của cái sự việc đó, người ta nhìn vô, người ta phân biệt cái sự việc đó, người ta phân biệt cái tính chất của nó, thì cái tính chất nào là tính chất thật của nó. Thì cũng giống như là mọi cái tư tưởng như vậy, tư tưởng của đạo Phật là tư tưởng nhận ra cái thật trong mọi cái người ta có thể nhận thức, và nhận ra được cái thế nào là một nhận thức chúng nhất. Nhận thức chúng nhất là nhận thức khách quan và thấy được bản chất thật của sự việc, của vật chất, của sự việc, của sắc. Thấy được bản chất thật của sắc, đó là cái thấy đúng nhất. Còn bây giờ nhận thức nào á cũng nói mình chúng, nhưng mà chắc chắn phải có một nhận thức chúng, đương nhiên. Nhưng mà nhận thức nào cũng nói mình chúng hết. Vậy thì nhận thức nào là chúng? Nhận thức của chúng sinh, nếu mà cứu xét thì nhận thức của chúng sinh là họ chỉ nhận thức theo cái thói quen của họ, gọi là cái nghiệp mà họ nhận làm ngã, thì họ chỉ nhìn theo đó thôi và nhận theo cái hoàn cảnh của họ, của cái ngã, của cảnh giới của ngã để mà đánh giá sắc pháp. Cho nên chẳng hạn như rằng là nếu họ có một cái thói quen uống cà phê thì họ sẽ thấy cà phê là thơm ngon, hay là hút thuốc lá đi, họ sẽ thấy hút thuốc lá là tỉnh táo. Nhưng mà cái người không có cái thói quen đó thì sẽ thấy thuốc lá là một cái gì khó chịu và độc hại. Và người có thói quen thì bất kể nó là độc hại, và cảm thấy nếu tôi không dùng nó còn độc hại hơn nữa. Đó. Còn cảm thấy là như vậy nữa. Thành ra vậy thì ở sự kiện rằng là nếu dựa theo cái thấy nó, thì người ta chỉ dựa thấy theo là cái thói quen, cái nghiệp lực của con người. Người ta theo cái nghiệp lực đó và người ta nhận định, cho nên người ta thấy, nếu thuận theo cái thói quen thì người ta thấy cảnh giới đó là cảnh giới hài lòng, cảnh giới hạnh phúc, và người ta thấy đây là một cái thế giới hạnh phúc. Cho nên sắc pháp là cái thế giới vật chất mà Phương Lập Thiên nói đến. Cái sắc pháp đó là cái thế giới mà ai cũng cảm nhận, nhưng mà thực sự là mỗi người cảm nhận nó khác nhau hết. Mỗi người có một thế giới khác. Cùng một thế giới này, Hồ Cẩm Đào thấy khác, Triệu Tử Dương thấy khác. Đó. Mà rồi mỗi một người Trung Hoa ở đây họ thấy khác. Có người hài lòng với cái cảnh giới của họ ghê lắm, của cái nước Trung Hoa này. Mà có người thì bất mãn, như là Ngụy Kinh Sinh chẳng hạn. Đó. Thì như thế mình thấy ngay rằng là, mình thấy ngay như vậy thì bản chất của Trung Hoa là bất mãn hay là hài lòng. Mà thật ra bản chất của nó không phải là bất mãn hay hài lòng, mà chỉ tại vì cái vị trí tư duy của con người thuận hay nghịch, cái sắc đó thuận hay nghịch, cái họ nghiên cứu cái sắc đó là theo cái thuận nghịch để họ cảm thọ. Cho nên đối với Phật pháp nó thì phải khách quan vô cùng, là rời khỏi cái hoàn cảnh thuận nghịch của mình, tức là ngã, để mà quan sát nó, để mà thấy thực thể của nó là phi bất mãn mà cũng phi hài lòng. Mà nó phi tất cả những cái pháp như thế. Và thấy nó rằng là toàn bộ tất cả những cái pháp đó, tuy rằng từ nó phát sinh, nhưng mà nó không phải là thực thể, không một pháp nào ở trong đó là thực thể của nó hết. Gọi là chiếu kiến sắc uẩn giai không ấy. Cho nên vì như vậy sắc tức là thế giới vật chất đó, đó là cái thế giới vật chất đó nó không thật như người ta suy nghĩ như vậy, mà cái thật của nó nhất, cái thật của nó nhất người ta không thấy, người ta toàn tưởng tượng theo cái hạt, cái thuận nghịch của cái ngã, của cái thế giới để người ta đánh giá vật chất. Thành ra nếu người ta nói rằng là Trung Hoa là một nơi hạnh phúc, khoan đã, thiếu gì người Trung Hoa nói xứ Trung Hoa là xứ đau khổ, người ta thích ra ngoại quốc. Nhưng mà nếu dựa vào những người đó nói thì khoan đã, hỏi lại cũng có rất nhiều người Trung Hoa ở đây họ cũng không thèm ra ngoại quốc. Họ cũng cảm thấy rằng là sung sướng ở đây. Mà nếu mà như vậy lấy như thế để mà cãi nhau á, thì cãi cho đến tận cùng vị lai kiếp cũng không giải quyết được. Nhưng đổi vị trí người ta một cái, người ta đang còn giàu có, người ta đang còn sung sướng và thích cái cảnh giới ở đây. Đổ một cái người ta nghèo túng, người ta sẽ chán chường cái thế giới này ngay. Và người ta sẽ thấy thế giới này là khác ngay, mặc dù nó không thay đổi, nó vẫn nhà lầu chọc trời, vẫn xe hơi, vẫn bầu không khí như vậy. Thành ra vậy mới biết rằng là thế giới đó là do tâm sinh, tâm tạo. Nên cái tâm đó nó thế nào, nó nhìn cái thế giới nó thành như vậy. Thế nhưng mà đối với lại Đức Phật, cái tâm tạo đó nó là vọng tưởng, không phải chân lý. Mà cái thế giới mà đối cảnh sinh tâm mà năng làm cho tâm sinh đó, thế giới đó cũng không phải là thật như là những cái vọng tâm nó nhìn. Mà thế giới đó năng sinh gì? Năng sinh vọng tâm. Mà vọng tâm nó năng tạo thành những cái gì? Năng tạo thành những cái giả hữu của sắc pháp. Tức là tưởng tượng thấy sắc pháp như vậy cho là hạnh phúc, được có lúc thấy sắc pháp như vậy cho là đau khổ. Có khi thấy một cuộc tình cảm, thấy một con người nào đó yêu say, thấy không có họ là đau khổ, cưới về một thời gian bất hợp ý, cảm thấy đó là địa ngục. Thành ra cái sắc pháp đó nó đâu có cố định, nó không có một cái tính chất cố định nào ở trong nó hết ạ. Hay nó không, tất cả những cái người ta tư duy đó mà người ta nhận định về nó hoàn toàn là không thật, mà chỉ là một khía cạnh tâm lý của người ta thôi. Cho nên khi buồn thì thấy cơn mưa, sao mà nó buồn não nề, mà khi mà vui vẻ thì thấy cơn mưa, ngồi uống trà, uống cà phê, nghe nhạc sao nó sung sướng. Nhưng mà còn khi mưa rồi trời ơi nó não nề, nghe cái gì nó cũng không vô, nghe cái gì, âm ba gì nó cũng như là tiếng khóc, tiếng thở, tiếng than, tới trời cũng còn phải khóc nữa. Mưa cũng biến thành nước mắt nữa. Thì như thế mình thấy ngay rằng là tất cả những cái họ nhận định về thế giới vật chất, nó đều rằng là không phải nhìn nó ở trên sự thực của nó, mà chỉ nhìn theo chỗ đứng, vị trí đang đứng của mình, hoàn cảnh của mình. Thành ra biết ngay tất cả những nhận định đó đều không thật, đều không thật, mà không khách quan. Thành ra vì như thế dưới con mắt của đạo Phật đó, cái mà có thể đứng khách quan có nghĩa là lìa cái hoàn cảnh của mình, lìa cái cảm thọ của mình, lìa cái ngã của mình để nhận chân ra được cái thật thể của sự vật. Đó. Và cái cảm thọ của thật thể đó, mà không phải cảm thọ theo cái thói quen, tức là cái lìa ngã ra. Đó. Tức là cái lìa ngã ra, thành ra mới thấy rằng là trên cái vấn đề đó mới thấy rằng đạo Phật cũng không chịu cái khuynh hướng duy tâm. Tại vì duy tâm đó đều là như Đề Cạc nói, tôi nghĩ cho nên tôi hiện hữu, tôi từ tôi mà ra. Thành ra tất cả những cái duy tâm, những cái suy nghĩ đó, nó cũng đều là vọng hết. Nó cũng đều là vọng, mà nó không phải là một cái thấy khách quan nhận định được sự thật, mà chỉ thấy cái nhận định sự kiện nó theo tâm lý của mình, theo hoàn cảnh, theo thế giới, theo tâm lý của mình, theo cái ngã đó mà thấy thuận và nghịch. Cho nên dù cho bây giờ mình có thấy một cái cảnh giới nào thành công nhưng mà nó không thuộc về ngã sở, mình cũng cho nó là cái vô can hay kẻ thù của mình thôi. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình là một cái nước A mà xung đột với nước B, thì cái gì của B mình cũng thấy nó là bậy bạ sai trái hết. Và mình cũng đều nhìn thấy như vậy. Thì cái tâm lý nói trên đó, cái tâm lý nói trên nó đều là vọng, bởi vì nó có một cái ngã chấp, nó không nhìn thấy cái thật, nó không tư duy được cái thật thể. Thành ra cái thấy đó, cái kiến đó luôn luôn là tà kiến mà không phải là chính kiến. Tà kiến đi đôi với vọng tâm. Vọng tâm thì bị cảnh sinh tâm, đều là vọng hết. Đều là vọng tâm hết. Mà đạo Phật không thể nào mà chủ trương tâm đó là chính. Tôn giáo nào cũng chủ trương như vậy. Cho nên bị duy vật đả kích kịch liệt. Mà cho rằng là đó là một cái thứ mà mê hoặc. Nhưng mà đạo Phật thì phi cái vọng tâm đó, mà cũng phi cái vọng hữu đó. Sắc đó chỉ là vọng hữu. Mà cũng phi cái vọng tâm đó, thành ra cái sắc trần nào đó mà sinh ra tất cả những cái vọng tâm, ngay chính cái sắc trần đó đạo Phật cũng thấy nó là phi sắc. Mà ngay chính cái những cái vọng tâm mà sinh, đạo Phật cũng thấy là phi tâm. Thành ra đạo Phật lìa ra khỏi cái mê của tâm, cái vọng của tâm và cái mê của sắc. Đó là một cái chỗ vị trí đứng mà khách quan nhất, đúng đắn nhất để có thể nhìn thấy cái sự thật của sắc, của vật chất, của bản thể. Thì cái vị trí đó, cái chỗ đứng đó và cái nhìn đó đối với đạo Phật là bát nhã. Thì tự nhiên nó sẽ có một cái cảnh giới của nó, cũng giống như mỗi người thấy một cái sự kiện có một cảnh giới. Nhưng mà khi mình nhìn vào đó thì mình lìa tất cả những cái cảnh giới buồn, vui, khổ, lạc mà con người từ cái tâm lý thuận nghịch nó sinh, từ ngã, ngã nó có thuận nghịch nó sinh. Còn đây mình nhìn khách quan ngoài tâm lý đó thì mình không thấy những cái buồn, vui, khổ, lạc đó. Mà mình thấy các pháp nó tịch tĩnh. Thành ra gọi cảnh giới nó là cảnh giới niết bàn tịch tĩnh. Cảnh giới mà Phương Lập Thiên nói là mơ hồ. Thì cái đó là cái một cái nhìn trong mọi cái nhìn, nhưng mà cái nhìn chính xác nhất. Cái nhìn chính xác nhất trong mọi sự vật. Tại vì những cái nhìn mà dựa vào cái ngã của mình đều là những cái nhìn chỉ một phiếm diện, chỉ là một phía thôi. Và cái nhìn nó nên nhớ có thể thay đổi như nãy sư phụ chứng minh. Tức là khi cái ngã này của mình, nói ví dụ vậy, khi cái ngã này của mình nó thuộc về cái hiện diện ở đây thì mình bình vực cái này ghê lắm. Nhưng mà mai đây mình ban cha, mình đi cái chỗ khác, mình ở một thời gian lâu, mình lại binh chỗ đó, mình coi chỗ đó là hometown của mình, thì mình lại binh vực, ai đục đến mấy cái chỗ đó mình lại thấy phiền. Và những cái chỗ cũ xa xửa của mình rồi thì mình cảm thấy dĩ vãng rồi, mình không cần nữa. Thì người ta có đụng độ đến cùng mình cũng chẳng ăn nhầm gì hết. Thì mình biết rằng là cái ngã đó của mình đó, nó thay đổi theo hoàn cảnh, theo tâm lý. Nó có thể biến đổi, nó có thể thay đổi. Thành ra, vật chất nếu là thực thể nó là vui, thì đương nhiên ai thấy nó cũng thấy là vui. Nếu thực thể nó là buồn, thì đương nhiên ai thấy nó cũng phải buồn. Nhưng có người thấy buồn, có người thấy vui. Vậy thì thực thể là buồn hay vui? Nếu nói vật chất nó năng sinh ra một cái thứ tình cảm, thì vật chất đó nó phải có, nó năng sinh được cái tình cảm thì nó phải có thực thể, cái tình cảm thực thể tiềm ẩn nó ở trong nó là cái gì? Là buồn hay là vui? Khi người ta quan sát một sự vật. Nếu mà nói buồn là tại theo tâm lý người này, nếu mà nói vui thì tại theo tâm lý người kia. Vậy thì bản chất của nó thật sự là buồn hay là vui? Thì đối với một cái nhìn khách quan đứng ngoài hai cái tâm lý buồn vui đó, tâm động và phướng động đó, là phướng động với gió động đó. Thì mình chỉ thấy chỉ do tâm lý của mấy người đó mà nó thấy có như vậy như vậy. Cho nên mình rời vị trí thì mình lại thấy nó khác. Mình chạy vị trí này mình lại thấy nó khác. Như vậy thì mình biết ngay những cái mình thấy đó chỉ dựa vào cái tâm lý của mình thôi. Còn thực thể của nó là buồn hay vui? Nếu mà là buồn thì ai thấy cũng buồn. Nếu mà là vui, ai thấy cũng vui. Còn đây ai cũng thấy đủ thứ. Vậy thì tất cả những thứ đó đều không phải thực thể. Vậy thì thực thể của nó là gì? Vậy thì thực thể của nó là phi buồn, phi vui. Là thực thể của nó chẳng có những thứ đó. Mà mình do vọng tâm thành tự phân biệt nó thành rằng là có buồn, có vui. Thành ra duy tâm cũng bị đạo Phật chê, mà duy vật cũng bị đạo Phật chê. Đạo Phật đều không buồn chấp nhận hay là không buồn suy nghĩ gì tới hai cái đó hết. Tại vì đều sai hết. Tại vì mấy anh duy tâm rất là đều duy tâm là duy cái gì? Duy cái vọng tâm. Mấy anh duy vật là chỉ có sắc pháp, làm chính. Mà đối với lại đạo Phật thì sắc pháp hay không, đó. Mà cho đến cả tất cả thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, tức là thuộc về phương diện tâm pháp, cũng đều như thế. Thành ra chứng tỏ rằng là nếu nói phá thì đạo Phật phá cả hai luôn, là cả những cái tâm thức đó cũng đều là không phải như vậy, không phải buồn, không phải vui gì hết á, mà đó chỉ là một cái vọng tưởng thôi, vọng nhận, vọng tưởng thôi, do nơi một cái vọng nền tảng đó là ngã. Ngã đó là tổng hợp của tất cả những cái tâm pháp, cái sắc pháp đó. Thành ra ngoại khí hay nội căn gì cũng chỉ là tổng hợp của những pháp đó thôi. Tức là từ thân mình, từ cái ngã này cho đến tất cả thế gian, thì nó cũng chỉ có là kết hợp lại bởi những cái vậy, sắc pháp, tâm pháp đó. Nhưng mà đối với lại Đức Phật, sắc pháp, tâm pháp nó thành duy tâm duy vật. Nhưng mà đối với lại Đức Phật nó thì hai cái đó nó đều là không hết. Cho nên sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục di thị, có nghĩa là thọ tức thì không, không tức thì thọ, tưởng tức thì không, không tức thì tưởng, thức tức thì không mà không tức thì thức, đoạn sau nói tắt. Cho nên mình chỉ có nhớ cái sắc tức thì không mà mình quên đi cả những cái mà tưởng tức thì không, tại vì diệt phục di thị nó cũng y như vậy. Thành hễ đứng ở trên cái lập trường của ngã, đứng ở trên lập trường của ngã thì tự nhiên nó phải rơi vô một duy vật hay duy tâm. Mà nó không thể nào chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì tự nhiên rằng là mình nói ví dụ như chuyện của Hương Nghiêm vô sở chi ấy, thì chuyện này của đạo Phật ấy, thì dưới cái mắt của đạo An này ấy, nếu mà thực hành được bát nhã này thì vô sở trụ. Vô sở trụ là cảnh giới của Niết Bàn. Có nghĩa là không cần phải trụ ở một chỗ nào hết, mà không có nghĩa rằng là không trụ. Vô sở trụ không có nghĩa là không trụ, và vô sở trụ có nghĩa là đâu cũng có mà không trụ vào nơi đâu. Đó là cảnh giới tịch diệt của Đức Phật, là bởi vì không trụ vào sắc pháp mà cũng không trụ vào tưởng pháp hay là thọ pháp hay là hành pháp hay thức pháp gì hết, mà đều không trụ vào tất cả những thứ như thế. Thành ra một khi đạo Phật là vô sở trụ mà vô sở đắc, với bát nhã thì vô sở đắc, thì lấy gì đắc đâu để mà lập, mới lại làm gì lập phá, thì giống như viên chiếu mới hành xa nói rồi đó. Với bát nhã nhìn thấy nó là không thực thể và giả mà phá cái gì, phá cái giả là mát đó. Đó. Mà lập cái gì giờ, lập cũng là mát nữa. Cho nên chẳng hạn dù cho Đức Phật, chư Phật có phương tiện mà thiết lập, tất cả những cái thiết lập có đều thuộc về phương tiện gọi là biến hóa. Thì hiện biến hóa tịnh độ, phương tiện hóa thành dụ hết. Đấy là đạo Phật có nói trước rồi, đạo Phật cũng có bị mắc của cái đó. Đạo Phật có nói trước hết rồi là tất cả nó những cái gì đó đều là hóa thành dụ, không thật. Thành ra ngay cả những cảnh giới cao cấp kia còn không thật nữa. Huống hồ là những cảnh giới tầm phào. Ngay những cái pháp quyền xảo đó còn bị bỏ hà huống là những cái mà pháp u mê. Thành ra nói là vật chất mà sinh ra tâm, thì vật chất đó nếu nó thực thể thì tâm nào cũng thấy giống nhau đó. Nhưng mà đây tâm sinh ra nó biến động khác hết. Rồi nếu mà nói mà tâm mà sinh ra vật chất thì tâm nào chúng trong tất cả tâm, tại đâu có tâm nào của chúng sinh nhìn giống nhau đâu. Thành ra khám phá ra một điều thôi. Sở dĩ mà tâm thức có khác nhau, sở dĩ mà nhìn sắc pháp có khác nhau, sở dĩ sắc pháp mà năng tạo cho chúng sinh những cái thức sai khác nhau như vậy là chỉ tại vì ở nơi vọng chấp của cái mỗi ngã. Của mỗi ngã, mỗi thấy, theo cái kính của mình đeo. Màu gì mình thấy thế giới màu đó mà thôi. Mà mình không thấy thực thể. Thì như vậy đạo Phật là nhìn sắc pháp một cách chính xác, mà nhìn tâm pháp một cách chính xác. Và đạo Phật thấy tâm pháp và sắc pháp đều đồng nhau, tức là bản thể của nó đều là như vậy hết. Bản thể của nó đều là toàn bộ, không phải là những thứ đó. Mà chính vì nó không phải là những thứ đó, cho nên nó năng thành những thứ đó, nó năng thành lập được. Giống như mình nói bản thể của sắc chẳng phải là chiếc xe hơi nào đậu đầy ở dưới nữa. Thực tướng của pháp là chiếc xe nào, chẳng phải chiếc xe nào hết. Tất cả các tướng đó, cái tướng hình thù đó của sắc, chẳng có cái nào là tướng của sắc hết. Và là giả hết. Thành ra biết rằng là tướng thật của sắc ấy, của sắc thì nó lìa tất cả những cái tướng nó nói trên. Nhưng mà lìa những tướng nói trên nó không có nghĩa rằng là nó trở thành hư không. Mà lìa những tướng nói trên nó cho nên biết rằng là nó lìa tất cả, nó lìa tất cả các tướng nó cho nên biết mới gọi nó là, dùng phải dùng từ ngữ để gọi nó là vô tướng. Tức là không có những tướng nói trên. Mà không có những tướng nói trên cho nên năng thành những tướng nói trên. Thành vô sở chi không có nghĩa rằng là ngu dốt không biết gì hết. Vô sở chi không là không có bị những cái chi đó làm cho chấp trước. Vô tướng không có nghĩa là không có tướng gì hết, mà là không có bị một cái tướng nào nó khống chế. Tại vì mình hiểu nó là không phải thật. Anh ra với cái trí bát nhã thì cũng giống như mình sư huynh này nãy nói, thì tự nhiên rằng là khi mà thấy dùng bát nhã mà nhìn thấy thì tự nhiên cái cảnh giới đó nó tương ưng, cảnh giới đó nó tịch tĩnh, tức là nó vô sở tác, vô sở hành, vô sở trụ, vô sở đắc, là nó tịch tĩnh. Tất cả những cái đó nó gom lại thành hai chữ là tịch tĩnh. Thành ra cảnh giới đó không có khổ, không có lạc, không có thủ, không có xả, không có truy cầu, không có tránh né. Thì cảnh giới như thế nó là cảnh giới tịch tịnh. Thì cảnh giới đó chỉ là một cảnh giới tương ưng của cái nhìn thấy nhận chân ra, mà không phải là cần phải lập, mà cũng cần phải phá. Khi mình nhận chân ra được cái thế giới vậy mình cần phá, cũng như khi mình tỉnh giấc mình cần đi phá lại giấc mộng. Mình bảo tôi tỉnh rồi là một chuyện, nhưng mà giờ phải làm sao trở lại để mà phá cái giấc mộng đi cái đó. Đâu có ai điên vậy đâu. Phương lập thiên điên cho nên nhìn dưới con mắt điên đó. Thành ra cũng tưởng đâu ngài đạo an điên, thành ra lập mới phá. Thành ra là không có lập mà cũng có phá. Mà khi thấy như vậy thì tự nhiên hai cái đó nó tịch tĩnh. Tức là cảnh giới giả đó tự nhiên nó cũng tịch tĩnh, nó không còn khuấy động mình nữa. Mà cái cảnh giới mà ngược lại với nó là cảnh giới thiên đường hay gì kia cũng vậy, cũng không làm cho mình truy cầu nổi. Mà cái cảnh giới cái đau khổ của địa ngục kia cũng chẳng làm cho mình sợ hãi nữa. Mình trở thành chủ trong chốn vô sở chủ. Mình đắc được cái gọi là vô sở đắc. Mình chi được cái vô sở chi. Thì đó là chân chi, chân đắc, chân chủ. Mình kiến được cái tướng của vô sở tướng. Thì đó là thấy được chân tướng, thực tướng. Thì cái đó nó tự nhiên như vậy thôi. Thì mình có thể suy nghĩ kỹ hơn đi, để mà mình nhìn thấy ở hai cái yếu tố là cả duy tâm, duy vật đó đều bị sai lầm hết. Mà đạo Phật không thuộc hai khuynh hướng đó. Có một cái người ta hay lầm lắm, người ta cứ nghĩ đạo Phật thuộc khuynh hướng duy tâm. Tại vì người ta cứ nghe mấy câu nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng mà người ta quên đi đạo Phật có đôi khi sử dụng nó hơi chung chung. Và mình phải biết các phương diện nào nó là vọng tâm và phương diện nào nó là chân tâm. Mình phải biết tùy theo câu chữ. Thì mình biết rằng là ở nơi đó là đang là nói với lại chúng sinh, thành sử dụng cái tâm theo ý thức của chúng sinh. Thì tâm nó đều chỉ cho vọng tâm hết ạ. Nhưng mà có khi nào đó, trong một cái trường hợp nào đó thì mới chỉ ra cái gọi là chân tâm. Thành ra vọng tâm cho nên vọng nhận sắc trần kia lắm á. Nhận sắc trần này là sướng, nhận sắc trần kia là khổ, nhận sắc trần này là đẹp, nhận sắc trần kia là xấu. Thuộc diện vọng tâm hết. Tại vì nhận lầm bản chất của vật chất. Vật chất nó vốn không hề có mấy cái đó. Mà mình tự nhiên tưởng tượng ra. Thì như vậy đó là cái tâm đó là tâm tưởng tượng. Tâm tưởng tượng nó gọi là vọng tâm. Nhưng mà tôn giáo với lại các triết gia thường cho tâm đó là thực thể, là linh hồn, là cái lãnh đạo cái ngã. Rồi cho vật chất nó là cái thân mình. Rồi cho rằng tâm với vật chất đó, phái với duy vật không có đà đảo là không có tâm pháp. Mà cho rằng là tâm pháp chỉ là một cái mà mà đến sau cái vật chất. Còn cái duy tâm cũng vậy, không có đả đảo cái vật chất. Mà cho rằng là cái tâm đâm đó nó năng sinh ra là vật chất. Thành ra cả hai bên thật ra đều thừa nhận nhau, nhưng mà chỉ có tranh chấp rằng là giống như con rắn tranh con rắn nó đuôi với cái đầu cãi nhau vậy đó mà. Cái đầu nó nói rằng là nó là lãnh đạo nó. Đó. Cái đuôi mà nếu không có cái đuôi thì không có cái đầu. Nói ví dụ cái như thế. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì phi nó cả hai. Thành ra khi mà mình chịu khó tìm tòi và nghiên cứu thì mình thấy ngay hồi xưa mà nói tam giáo đồng nguyên cũng vậy đó. Không có đồng nguyên nổi. Tại vì lão mới lại khổng nó là đối lập, nó hữu vi mới vô vi. Đạo Phật nó là hạ cả hữu vi lẫn vô vi. Đạo Phật nếu đứng trên phương diện của tục đế thì chấp nhận cả hữu lẫn vô, chứ không phải là đứng phiên riêng phe nào, cũng giống như tục đứng cả duy lẫn cả duy vật lẫn cả duy tâm. Nhưng mà đứng trên chân đế thì đạo Phật phủ nhận cả hai. Đạo Phật là trung đạo, mà phủ nhận đúng nghĩa. Tại vì chỉ ra được, chỉ ra được cái vọng của duy tâm, mà chỉ ra được cái mê của duy vật. Chỉ ra thấy được, nếu nó bản thể thật sự thì nó phải năng sinh ra tất cả những cái cảm thọ giống nhau hết. Nhưng mà tại sao nó lại không sinh nó được như vậy? Vậy thì chứng tỏ là bản chất của nó là buồn hay là vui, là mơ mộng hay là não nề trước một cái cơn mưa. Như vậy hoàn toàn bản chất của nó hoàn toàn đều không phải những thứ đó, mà những thứ đó chỉ là vọng nhận, mà nó là vọng sinh, vọng 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 toàn bộ. Anh ta phải nhận ra được cái sự thiệt, mà nhận ra được cái sự thiệt nó thì trước tiên hết phải lìa cái căn bản của vọng sắc mới lại vọng tâm, tổng hợp gọi là ngã chấp. Đứng ở trên phương diện ngã chấp thì phương lập thiên lợi hại lắm. Thành ra phương lập thiên cáo buộc cả người xuất gia cũng phải nhìn nhận thế giới này là thật. Đúng. Nếu những người nào dựa trên cái vật chất đó, cái tinh thần đó, đó là một cái có thật, thì đương nhiên làm sao họ chối bỏ được. Mà họ đang nhận nó là thật đây. Vật chất này đây này. Thật này. Đó. Tinh thần này này. Cái mà ham mến cái này cái kia thật mà. Thì làm thế nào họ có thể phủ nhận được thế giới này là thật? Trong trường hợp đó, phương lập thiên chính xác. Thành ra nhớ à, thành ra Ngài Đạo An mới nói, phương lập thiên mới đà mới nói rằng là Ngài Đạo An lúc nào cũng lôi ra một cái tư tưởng thần bí gọi là bát nhã, để nói là dựa vào bát nhã mới thấy được như vậy. Đúng. Còn dựa vào cái ngã chấp này còn lâu mới thấy được như vậy. Phương lập thiên luôn luôn chủ. Thế ngay nền tảng nó nhận rồi đấy nè, thật rồi còn gì. Thì đương nhiên cái ngoài nó phải thật chứ. Đã có cái này thì phải có cái ngoài. Cho nên Đào An chúng ở cái điểm là nói rõ cái câu như vậy. Mà ông thiên này, ông bác Ngài Đào An, ông mới mỉa mai nói như vậy. Tối ngày cứ lôi cái gọi là một cái tư tưởng sẩn bi tư sư sáng, rồi nói rằng là có một cái thế giới tịch tĩnh để phủ nhận cái thế giới này không thật. Nhưng mà không thật thiệt, tại vì chứng minh như vậy đó. Nếu mà anh thật thế thì nó năng sinh giống nhau, mà ai cũng cảm thọ giống nhau. Còn nếu tinh thần là chúng thì tinh thần nào nhìn vật chất cũng phải phân biệt giống nhau. Nhưng mà cái này hoàn toàn cả duy vật lẫn duy tâm nó loạn cào cào, nó đều không có thống nhất trong hàng ngũ của họ thôi. Có đạo Phật nhìn thấy. Cho nên nếu mà không dùng thì trí bát nhã, là cái trí bát nhã nó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, là chiếu kiến ngay ngũ uẩn của mình, tức là ngã, thì không sao thấy được thế giới này là giả. Một khi ngã này còn thấy giả nữa thì đương nhiên thế giới nào cũng giả. Mà một ngược lại, một khi ngã này là thật thì cái gì cũng thật hết. Khẳng định như vậy. Cho nên trong cái sự tu hành mới muốn đạt được cái trí bát nhã thì phải thường xuyên quan sát ngũ uẩn giai không, bát nhã tâm kinh. Sắc pháp là không, mà thọ tưởng hành thức cũng đều là không. Mà vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở chứng, Khi quán chiếu nó sai không thiệt sự thì thấy như vậy thiệt. Còn một khi mà vẫn nuôi dưỡng cái ngã này, vẫn cung phụng, vẫn tôn thờ, thì đương nhiên rằng là đừng có cãi gì về phương lập thiên hết. Chống. Đó. Chắc chắn. Cãi mấy phương lập thiên cũng nói là ngoan cố, cực kỳ ngoan cố. Ranh ranh như vậy mà cũng còn mở miệng cãi cho được nữa thì là người cố chấp đến độ như thế nào đấy. Không nổi sùng sao được. Không hủy báng sao được. Ngay trên cái nền tảng gọi là ngã của mình đã bao gồm vật chất và tinh thần theo cái lối mà vọng như vậy. Vọng nhận cái gì cũng thật hết. Vọng nhận tinh thần đó là thật. Vọng nhận cái thích tốt của tôi là thật. Thành ra phải bắt buộc phải làm theo cái thích thôi. Tại nó là thật. Rồi phải lo cho cái hình hài thể xác này bởi vì nó là thật. Thành ra tôi biết cái đó không tốt lắm, nhưng mà thôi, tôi cũng phải tham gia thôi, là tại vì sự an nguy của tôi. Dành rốt cuộc tôi là một thực thể. Thực thể này bao gồm vật chất và tinh thần. Như vậy làm sao thoát khỏi duy vật với duy tâm? Mà đạo Phật thì thoát, đạo Phật thì phi. Thành ngay trên căn bản mình đã dính rồi, cãi sao được. Để mình rút tỉa cái đó ra mình thấy ngay. Và như vậy thì nếu một khi mà mình muốn đà bại hay là mình muốn thắng mấy cái tư tưởng như vậy thì phải dựa vào sự tu hành thật sự, bằng một cái trí tuệ thật sự. Còn nếu không cãi lại, nếu không cãi nó là gượng cãi. Vì ngã chấp, vì tự ái mà thôi, mà không phải vì sự thật. Để đạo Phật cái gì cũng nhìn sự thật hết. Thành ra hôm trước mới nói, có đôi khi mình phiền não, mình muốn diệt phiền não, rồi mình nói khi tôi diệt phiền não rồi tôi tu. Đâu có. Cái đó chỉ là cái trái ý trong ngã này của mình thôi. Còn khổ đó là nhân sinh thì khổ, là mình quán thấy thường thường hằng hằng cả thế giới là khổ, chúng sinh là khổ, bao gồm mình. Và mình diệt được cái khổ đó thì mình và chúng sinh đều đoạn khổ. Còn mình chỉ diệt những cái khổ của ngã thôi thì chúng sinh bị vạ lây. Thành ra nỗ lực để mà diệt phiền não theo lối nói trên đều không thuộc về phương diện tu. Nỗ lực mà tu cái phước thiện cho mình trên phương diện của ngã đều không thuộc phương diện tu. Thành tư thiện không bằng đăng la thuyết pháp độ sinh. Đức Phật mới khẳng định. Lý do nó vậy. Cho nên mình cảm thấy một cái phiền não gì không phải là mình thực tâm bảo hộ Phật Pháp, mà bảo hộ cái ngã của mình, tại mình đang trong hoàn cảnh nói trên. Cũng như khi mình sống trong một cái tỉnh nào, người ta chê cái tỉnh đó, mình hơi bực mình. Vậy thôi. Thì mình bảo vệ Phật Pháp theo cái lối mà rằng là ngã. Còn cái hình thức thực sự bảo vệ Phật Pháp là hình thức tu hành đúng nghĩa. Đó là hình thức bảo vệ Phật Pháp đúng nghĩa. Còn đôi khi mình cũng cảm giác giống như mình bảo vệ giáo hội với bảo vệ Phật Pháp. Không phải đâu. Tại có ngã ở trong đó. Mình thấy không? Mấy tay civil cũng vậy. Mà tu sĩ cũng vậy. Khi mà có chức vụ đó. Trời ơi, binh vực cái tổ chức đó lắm. Mà khi mà hết chức vụ đó. Chửi nữa. Thường thường nó như vậy. Đó. Mình thấy ngay. Như vậy thì tổ chức đó thực là cái tốt hay là không cái tốt? Cái tốt khi mình có quyền lợi ở trong. Và nó không tốt khi nó ngược lại với quyền lợi của mình. Thành như vậy, bản chất của cái tổ chức đó là tốt hay không tốt? Cái bản chất, nếu cái tâm của mình nó nhìn sự kiện chúng thì sự kiện nó vĩnh hằng, lúc nào nó cũng nhìn thấy như vậy. Còn sau nay rời mai đổi, tức là biết là cái tâm của mình nó nhảy lung tung. Tức là tâm mình hồi xưa nghĩ là tốt, bây giờ nghĩ là xấu, có nghĩa là tâm mình hồi xưa nó sai. Mà khi hồi xưa đã sai thì hiện tại cũng có thể khả năng sai đối với lại tương lai. Thế nó cũng có thể sai thôi. Thế mình suy nghĩ như vậy, mình mới biết rằng là mọi cái tâm ý mà nhìn sự kiện như vậy nó đều có khả năng sai. Mà cái sắc pháp mà mình phán đoán nó như vậy nó có khả năng biến đổi ghê lắm. Hôm nay nó là bảo bối của mình, mai nó trở thành chất độc của mình. Đó. Thành ra tất cả những cái đó đều thay hình đổi dạng, lung tung, mà cái nào là thật. Vậy thì bản chất của cái tư tưởng của mình với của sự vật nó, cái nào là thật? con người không thể nào nhìn ra. Nếu cứ mãi mãi đứng ở trong cái tinh thần mà chấp cái thuận nghịch đó của cái ngã, mà cái ngã nó bao gồm bởi vật chất và tinh thần, gọi là linh hồn và thể xác, cho là thực thể, cho là thực có, chấp thật được còn cái gì nữa. Đã chấp nó là thật thì cái hoàn cảnh bao dung nó là thế giới đó phải là thật. Đương nhiên logic. Nó giả mình sống ở đâu? Nó logic như vậy còn gì, rành rành ngay trước mắt mình còn gì. Cho nên như vậy mình mới hiểu rằng là Phương Lập Thiên đứng ở trên lập trường như vậy, cho nên thế giới vật chất là thật, đúng, khẳng định, chắc chắn. Thành ra Phương Lập Thiên nói tay nào xung quanh Phương Lập Thiên cũng thấy như vậy, đúng, tại vì tay nào cũng ngã hết. Mà Phương Lập Thiên mà thậm chí đến dân xuất gia cũng vậy, đúng, nếu mà dân xuất gia cũng ngã. Thành xuất gia cũng xây dựng vật chất, xây dựng thành quả vật chất, xây dựng thành quả vật chất và tinh thần của thế gian là danh đối với thế gian và sự nghiệp đối với thế gian. Nếu không cho là thật, tại sao phải làm cái chuyện đó? Nếu không cho là thật mà làm những chuyện đó xong rồi lại cảm thấy hãnh diện, mà cảm thấy hãnh diện là cho nó là thật. Như vậy Phương Lập Thiên đã chúng. Phương Lập Thiên nhìn những cái đó mà đã. Không phải Phương Lập Thiên đã quang đâu. Quang là ngay căn bản thôi, quang. Nhưng mà còn những cái trên đó thì Phương Lập Thiên cũng là một học giả. Thành ra anh cũng thuộc loại nghĩa là tinh vi lắm, tức là anh cũng thuộc loại anh nhìn những cái khía cạnh như vậy để mà anh bắt bẻ. Thành ra chính vì như thế mình mới thấy rõ qua câu chuyện của Hưng Nghiêm, qua câu chuyện của Triệu Châu, rồi qua cái câu chuyện của Phương Lập Thiên này nữa. Mình thấy rằng là tu hành mà nếu mà không triệt tiêu cái ngã nó nói trên đi á, đương nhiên là vô dụng công, đương nhiên rằng là lấy giả làm thật. Và đương nhiên khi nào cũng tu trì trong những cái giả. Và đương nhiên không bao giờ khám phá được bổn lai diện mục của mình và của sự vật. Gọi rằng là khi cha mẹ chưa sinh ta ra. Thì như thế nào? Thì khi vật chất chưa sinh ra thì như thế nào? Khi tinh thần thì chưa sinh ra thì như thế nào? Cái đó là một câu hỏi chung. Mà khi từ ngã mà phát giác thì vạn vật cũng đều phát giác. Thành ra cả ba cái nó đều liên quan với nó. Và mình sẽ nhìn thấy đó. Như vậy thì rõ ràng rằng là Ngài Quy Sơn với lại Ngài Triệu Châu là chỉ từ trong trứng trong nước những cái tư tưởng kiểu Phương Lập Thiên bằng sự tu hành để phát sinh bát nhã. Bát nhã nó là một cái, nó lìa tất cả những cái sắc pháp với lại tâm pháp theo lối chấp như vậy. Thành ra đương nhiên bắt buộc nó phải lìa ngã. Mà một khi nó lìa ngã thì đương nhiên còn có ngã thì không thể có bát nhã. Một khi mà ngũ uẩn giai hữu thì bát nhã không thể nào thành. Nó khẳng định như vậy. Thế nên cái sự tu hành nó chỉ nằm ở cái vấn đề mà mấy ngài tổ sư đã nêu lên nó và để giải quyết, hay là cũng giống như Đạo An nói là chỉ có bát nhã mới nhìn ra được cái cảnh giới thật như vậy, gọi là tịch tĩnh, gọi là niết bàn. Cảnh giới đó là cứu cánh của sự tu học mà bị Phương Lập Thiên tấn công tơi bời vậy đó. Nhưng mà tại vì Phương Lập Thiên không thể nào suy nghĩ được lìa cái ngã này được hết, bám chặt cái ngã này, đứng trên cái ngã mà nhìn Ngài Đạo An thì cũng như vậy, giống như là một cái anh, giống như chuyện trong kinh A Hàm hay nói, ví dụ đó, con cá với con rùa đó. Con cá chơi với con rùa, rồi một bữa con rùa nó mất tích lâu lắm. Rồi lâu lắm, háo chỉ vú chia. Rồi sau con cá nó gặp lại anh rùa, nó bảo lâu quá, không gặp anh đi đâu rồi. Rùa tôi lên đất khô. Con cá nó đất khô là cái gì? Con rùa nói là đất khô là cái chỗ ổ khó nói lắm. Cái con cá này bảo có nước không? Nói không. Có rong rêu không? Không. Có cá, có các loại thủy tộc không? Không. Hả? Có san hô này kia không? Không. Ôi, cái xứ của anh cái gì cũng không là nói dốc. Cái gì cũng không, vậy thì làm gì có? Không tin được. Con cá nó không thể nào tin được là đất khô là một cái cảnh giới mà hoàn toàn vô sở hữu những cái nó hữu. không thể tin được, bất khả tư nghị. Phương Lập Thiên cũng giống như là nhất thiết, chúng sinh còn mê mờ, kể cả tu sĩ lẫn cả cư sĩ, tức là nói chung kể cả Phật giáo đồ, đều khó thể tin được cảnh giới như vậy là thực thể. Cảnh giới tịch tĩnh, không có tất cả những thứ này, vô sở hữu. Có tình cảm không? Không. Đó. Có nhà to cửa đẹp không? Có xe hơi không? Không. Có mỏ thơ chơi không? Không. Có xe đạp không? Không. Đó. Rồi có cà phê uống không? Đó. Có thuốc lá hút không? Không. Đó. Có vợ chồng con cái không? Không. Cái gì cũng không hết thì cái thứ đó là nó là hư không, là chẳng có, không thực thể, không tin được. Giống hệt con cái không tin còn đùa mà thôi. Thì đó, cái câu chuyện của mình phải là nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà nó còn nhắc nhở cho mình cái vấn đề rút tiền là cái kết luận đó. Là cái vấn đề nếu mà mình vẫn thực sự là người mà chứng minh là Phương Lập Thiên sai, thì đương nhiên nó phải chứng minh bằng cả một đời sống tu hành để phát minh cái trí tuệ. Còn nếu không mình cãi gì cãi cũng thua. Cũng thua, tại thua từ căn bản này, nguyên tắc. Phương Lập Thiên đứng trên căn bản đó, mình cũng đứng trên căn bản, hai cái nhìn giống nhau nhưng mà mình cố gắng nói ngược đi. Mình là kẻ đang bị, thật ra Phương Lập Thiên cáo buộc Ngài Đạo An đó, không chúng cáo buộc những người tu hành khác chúng. Còn cáo Ngài Đạo An đó là chậm. Mà nhất là Phương Lập Thiên lại còn trong cái cáo đó đã vô hình dung, đã binh vực Ngài Đạo An. Là vì tấn công nó cho nên nhấn mạnh Đạo An cả một đời, cả một tư tưởng của Đạo An suốt cả một cuộc đời tu hành đều tìm cái cách nào để mà phá cho được cái thế giới này, mà lập cho được cái cảnh giới mơ hồ này trên. Chính điều đó là điều ca ngợi Đạo An. Chứng tỏ Đạo An là chân tu cả một đời, tìm đủ mọi cách. Tức là tư duy, hành động, tìm đủ cách. Thành ra nhiều khi trong cái chửi nó có cái tán thán ở trong đó. Trong cái mắng nó có cái ca ngợi ở trong. Ca ngợi Đạo An ở điểm đó. Thành ra ở mỗi cái vấn đề mình đều rút ra được một cái kinh nghiệm để mà mình càng ngày càng nhìn thấy. Tức là càng ngày càng nhìn thấy tất cả những cái vô minh từ đâu mà sinh. Mà tất cả những cái giải quyết vô minh nó từ đâu mà phát. Ngã là một vấn đề hệ trọng vô cùng ở trong cái vấn đề này. Tu tập hay tu hành. Nguyện đem công đức này về thăm tất cả đệ tử và chúng dân đều trọn thành.